thân.
Phật dạy là tất cả đều do cái tâm của mình tạo ra. Chúng ta cố gắng áp dụng cái lời dạy này cho chính cuộc đời chúng ta, nhất là đến cái giây phút cuối cùng trong cuộc đời ta phải thực hiện được cái chân lý này. Tất cả đều do chúng ta tạo ra hết. Muốn đi về Tây Phương thì lúc mà xả bỏ báo thân, ta phải tha thiết vãng sanh Tây Phương. Tha thiết vãng sanh Tây Phương là tâm chúng ta muốn vãng sanh thì ta được vãng sanh. Trước khi xả bỏ báo thân, chúng ta tham luyến cái nhà, thì vì cái nhà chúng ta phải ở lại đó mà làm cái gì đó trong cái nhà. Trong lúc xả bỏ báo thân, ta nổi lên một cái sự ganh ghét, căm thù một người nào đó, thì ta phải theo cái sự căm thù đó mà chịu nạn trong phạm tội ác đạo. Tất cả đều do chính ta làm hết. Phật chỉ hướng dẫn con đường đi, và ta đi cho đúng ta thành đạo, ta đi sai lệch ta không được thành đạo. Xin kể ra đây một câu chuyện. Cách đây cỡ mười mấy ngày, ở Việt Nam, một cái bà cụ đó 86 tuổi, 86, 87 tuổi, trong cuộc đời của bà cụ bị đứa cháu hãm hại vì tiền bạc, cho nên mới tìm người thư yến cho bà cụ mê mê tỉnh tỉnh không còn biết gì nữa cả. Mỗi lần mà bà cụ tỉnh dậy, bà cụ căm thù cái người cháu, bà nguyền rủa người cháu, mà mỗi lần mê đi thì bà không biết gì hết. Người con cũng cố gắng trả hiếu, phóng sanh, in kinh, ấn tống để mà hồi hướng công đức cho bà cụ, và luôn luôn khuyên bà cụ bỏ đi, không còn nữa, để mà quyết lòng vãng sanh về Tây Phương. Có lúc bà cụ niệm Phật, có lúc bà cụ giận hờn, hét la trợn mắt vì căm tức cái người lấy tiền lấy bạc bà cụ. Thì cách đây cỡ mười mấy ngày, bà cụ chết. Và người con cũng cẩn thận đem lên một cái chỗ nơi mà người ta biết hộ niệm, có các thầy tới hộ niệm khuyên giải. Nhưng mà bà cụ thì mê mê tỉnh tỉnh, có lúc niệm Phật, có lúc không niệm Phật được. Và khi mà chết đi thì thân tướng bà cụ cũng mệt, nghe nói cũng mệt. Và sau khi chôn xong rồi thì 3 ngày sau, gọi là mở cửa mã, thì cái người mà tìm cách hãm hại bà cụ mới đi theo coi thử là như thế nào. Thì không ngờ khi mà tới làm lễ làm đồ mới cơ má sáng đi, thì bà cụ nhập vào người con gái của mình. Khi mà nhập vào thì bà cụ trợn mắt lên, chỉ cái người cháu và nói là sẽ tìm cách hãm hại để mà trả thù. Quý vị thấy không? Không nhập cái người cháu mà nhập cái con gái. Trong khi cả nhà con cháu sợ quá, sợ bà đọa lạc, quỳ lạy năn nỉ hết lời, quyết làm bỏ, và nói đứa cháu thôi đi xa đi, đừng có đứng đây nữa. Thì bà cụ khóc, bà nhập vào đứa con gái mà khóc, nói là ta không muốn gặp nó nữa, và tại sao nó đến đây. Cho nên cái sự sân hận của bà cụ nổi lên trong cái gia đình năn nỉ khuyên răn. Bà cụ mới xìu xuống một chút và xin đưa bà cụ về chùa để mà ngày đêm nghe kinh và cho thầy thuyết pháp để cho buông xả sự oán hận này đi. Trong vòng 49 ngày may ra cũng được vãng sanh. Câu chuyện nó có thật cách đây mười mấy ngày như vậy. Quý vị thấy rõ rồi không? Khi mà chôn xuống như năm một, không phải là hết. Rõ rệt Phật dạy cả đều do ta tạo hết. Nếu trong lúc mà rời bỏ báo thân, ta nghĩ cái điều thiện, ta nghĩ cái việc thiện, thì ta được sanh về tam thiện đạo, sanh lại làm người. Bà cụ đó trong lúc lâm chung đã xả bỏ cả mối oán hận, quyết lòng làm thiện niệm Phật, cho nên có thể là được cảm ứng đến cái cõi lạc như là cái tam thiện đạo, chứ chưa phải là bản thân, cho nên cái thân nó mệt. Nhưng mà trong thời gian chưa đi đầu thai, cho nên cũng bám theo cái thân đó. Thì khi mà người ta mở cửa mã ra, người ta tụng kinh tụng độ, ta hồi hướng như vậy, thì khi gặp tới cái người mà trong đời hãm hại bà cụ đó, tức mình lên và nhập vào cái người con đang lại quỳ nãy, nhập vào trợn mắt lên, chỉ mặt đứa cháu, tao hại mày, để trả thù. Quý vị thấy nếu mà cái bà cụ đó nhất định quyết hại cái người cháu đó thì nhất định phải chịu đọa lạc. Trả không không biết, người cháu thì có cái nghiệp của người cháu, mà cái người bác quyết lòng trả thù thì có cái nghiệp của người bác. Nghiệp ai nay trả, vẫn là tam ác đạo hết, không có một cái đường nào thiện lạc để mà đi. Đây là một bài học hết sức là thích đáng để mà chúng ta học. Nếu thực sự chúng ta quyết lòng vãng sanh về Tây Phương, tất cả những sự oán hận trong cuộc đời quyết lòng xóa bỏ. Người ta đời này hãm hại mình là do cái nhân trong nhiều đời mình hãm hại người ta. Người ta trong đời này giật tiền giật bạc mình là do cái nhân trong nhiều đời nhiều kiếp mình giật tiền giật bạc người ta. Nó có cái nhân cái quả. Mà giả sử như trong quá khứ chúng ta không giật tiền bạc của người đó, nhưng mà người đó đời này lại giật tiền bạc của ta, thì họ làm nghiệp kệ họ. Họ giật tiền của ta, tức là họ rước đi cái họa của ta, cái họa trong những cái nhân khác. Cho nên tán tài tiêu tài, mình tu mình nghĩ như vậy, cho nên thấy nó sung sướng hơn là quyết lòng trả thù. Chính vì vậy mà khi đi hộ niệm, đừng nên để những người mà cái người bệnh đó ghét, căm thù, hay là hai cái người thành là cái mối thù ganh ghét với nhau tới hộ niệm. Có thể nhờ những người khác, người ta khai tị, người ta năn nỉ, hướng dẫn, người đó tạm thời lắng dịu cái tâm ganh ghét, lắng dịu cái tâm căm hờn để mà niệm Phật. Nhưng mà khi chợt thấy cái người mà mình ghét, cái người mà thường xuyên đối đầu với mình, cái sân hận nó nổi lên, xin thưa một niềm sân giận đọa xuống địa ngục. Ai đưa họ xuống địa ngục? Chính cái người bệnh này tự họ đưa họ xuống địa ngục bằng cái niềm sân giận. Sân giận đọa địa ngục, tham lam đọa ngạ quỷ, ngu si đọa vào súc sanh. Tất cả đều do chính mình tạo ra hết. Vì thế cho nên khi trong đời này có người ghét mình là do cái đức của mình, cái phước mình yếu, hoặc là do nhân mình gây ra trong nhiều đời kiếp trước. Biết được như vậy, quyết là xả bỏ. Muốn xả bỏ thì trong tâm mình xả bỏ trước. Giả sử như người ta không xả mà mình xả, gặp đâu người ta chửi mình đó mà chịu nổi, né ra là cột, tìm cách né ra. Trình thường muốn quyết lòng về Tây Phương là phải lo cái chuyện này. Đừng có nghĩ lần nào mình cứ kéo cái chuyện người ta ra mình nói, kéo những cái chuyện mà người ta làm sai với mình ra mình nói cho nó thỏa mãn. Khi mà mình nói cho nó thỏa mãn như vậy, biết bao nhiêu cái nhân chúng, gọi là nhân chúng cạnh tranh ganh tị giận hờn, nó là cái nhân chúng sát sanh. Giận hờn là cái nhân chúng sát sanh, tạo cho mình những cái nghiệp gọi là nghiệp địa ngục. Cái nhân chủng địa ngục nhiều quá trong tâm, đến lúc mà mình nằm xuống, mình nói lên công sơn giọng đó, tự nhiên bao nhiêu cái công đức mà niệm Phật của mình tạm thời nó né qua một bên, nó nhường cho cái nghiệp, nó nhường cho cái nhân mà trong cái tâm mình đang hiện ra đi trước. Cho nên hôm qua đã nói là khi nằm xuống rồi, cái nghiệp nào mạnh nhất nó sẽ xuất hiện trước. Cái mà nhân xuất hiện trước đó nó dẫn mình đi về cảnh giới đó. Cho nên thường thường là mình ráng niệm Phật, huân tu câu A Di Đà Phật, ngay ngay niệm Phật, thì chúng tử A Di Đà Phật, câu A Di Đà Phật, ý nguyện vãng sanh của mình nó nổi lên trước, nó nổi lên trước mình đi về Tây Phương. Đây là tự lực. A Di Đà Phật đã đưa ra điều kiện, người nào mà trước giờ phút lâm chung mà niệm danh hiệu của ta, quyết lòng nguyện vãng sanh Tây Phương dẫu cho 10 niệm mà không được vãng sanh, ta thề không thành Phật. Là tại vì Ngài chuẩn bị tất cả những quang minh thần thông đạo lực của Ngài để mà đón nhận ta đi về Tây Phương. Đó gọi là tha lực. Nhưng mà tha lực chỉ được xảy ra khi ta có tự lực. Nếu ta không có tự lực, nghĩa là ta không muốn đi về Tây Phương, thôi chịu thua. Cũng như bà cụ đó, nếu trong 49 ngày bà cụ hồi tâm sám hối, nhất định buông xả, nhất định không căm thù người cháu, nhất định không nghĩ tới chuyện tiền bạc nữa, đã chết rồi còn tiền bạc gì nữa, tha thứ cho họ đi, quyết lòng niệm Phật đi về Tây Phương, trong vòng 49 ngày bà cụ đó vẫn có thể vãng sanh về Tây Phương cực lạc. Nếu trong vòng 49 ngày mà cái tâm niệm giận hờn, tâm niệm ganh ghét, tâm niệm trả thù hiện ra, nhất định bà cụ đó đành phải xuống địa ngục, chịu khổ bao nhiêu, hàng vạn kiếp chi nó, không cách nào có thể chịu nổi. Cho nên giận hờn để làm chi? Giận hờn để mình chịu nạn. Thì giận hờn làm chi? Ráng mà thương người, ráng mà tha thứ cho nhau, ráng mà cởi mở để mà tu hành. Càng cởi mở bao nhiêu, tâm hồn mình sẽ rộng ra và cái phước sẽ đến rất nhiều. Và nhờ cái phước đó cho nên sau cùng khi mà mình lâm chung, mình được dễ dàng có nhiều người hộ niệm, và người nào tới hộ niệm cho mình cũng thoải mái cả. Như vậy thì không dạy gì mà mình phải đối đầu với một người nào, không dạy gì mà mình phải ăn thù một người nào, không dạy gì mà mình phải ghét bỏ một người nào. Tại vì nếu mà ghét bỏ một người nào, người đó lỡ đúc lâm chung họ đến họ hồ niệm cho mình thì làm sao? Mình nằm đó chỉ cần nhìn thấy cái người mình ghét đó, tự nhiên cái cơn sân giận nó nổi lên. Một cơn sân giận nổi lên, bao nhiêu cái tâm mạch mình đứt hết, mình đi về cái giới địa ngục. Sân giận là chủng tử địa ngục. Đây là những cái cảm bẫy rất là tê vi. Nhiều cái người đó họ đến bằng cái tâm thiện lành sám hối, mình lại không có cái tâm sám hối, tâm tha lỗi, mình bị nạn. Và nhiều cái người đó ở xa, nhưng mà con giả đế tử nó đặt trong tâm của mình, không biết được, nó sẽ giả ra cái người đó và tới còn làm dữ, còn chửi mắng ta nữa. Lúc đó ai mà có thể cản ta giận hờn, ai mà có thể cản ta sân nộ? Một cơn sân nộ như vậy đủ cho oan gia trái chủ hoàn thành cái công tác mình chịu đọa lạc để họ trả thù. Tất cả đều do tâm chúng ta tạo hết. Quyết tâm là thiện lành, quyết làm điều tốt, quyết nói lời tốt, quyết nghĩ điều tốt, tha thứ hết tất cả những lỗi lầm của chúng sanh đi, thì tâm mình thoải mái và chúng ta dễ dàng vãng sanh về Tây Phương cực lạc. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.